Mà nếu mà mình á không có ghi nhớ lời của Phật dạy, không có nhớ lời của tổ dạy, và không có gần gũi hơn nữa là những lời thầy hay là những lời sư huynh, sư đệ mình nhắc nhở mình, thì coi như là mình tiêu, là vì mình bị những cái ngoại cảnh, những cái ngoại khảo nó quấy phá. Giờ quý vị có thương Phật không? Mình có thương Phật không? Mình thương tổ không? Mình thương thầy không? Mình nói gần chút đúng không? Mình thương thầy Pháp Hòa không? Mình thương thầy Viện Chủ không? Mà thương thì thương nhau, xin nhớ lời nhau. Ở trong truyện Kiều có một câu vậy đó. Cái lúc mà thúc sinh biểu là không biết làm sao bây giờ, thôi em phải chờ đợi để anh về, anh năn nỉ bà lớn của anh là Hoàng Thư coi làm sao. Thì Kiều mới nói một câu để cho thúc sinh yên lòng. Thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chày cũng chẳng đi đâu mà chày. Chữ chày là dài. Năm nay nó có dài, nhưng mà em chờ được. Phải không? Em có đi đâu đâu, chứ em không thấy nó dài vậy chứ. Thì bây giờ mình đổi lại. Xin nhau, thương nhau, xin nhớ lời nhau, dù sao đi nữa chẳng nao núng lòng. Pháp Hòa sửa câu đó đó, để tặng cho đại chúng. Thương nhau, xin nhớ lời nhau, dù sao đi nữa chẳng nao núng lòng. Chứ bên ngoài có làm cái gì đi nữa, có nói chăng, nói gió, nói mây gì đi nữa, thì lòng của mình cũng không có nao núng. Tại vì sao? Vì mình đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Quý vị nhớ cái câu đó trong bài sám không? Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn. Mình là những người có hạnh phúc, có giáo pháp, có thầy, có huynh đệ, có đạo tràng. Người ta nói là sao? Nhân thân thì nan đắc, Phật pháp thì nan văn, đạo tràng nan ngộ. Bây giờ mình kiểm lại mình đủ không? Thân người khó được, mình có chưa? Có. Mà lại là thân người sao? Đầy đủ, gọi là nhân thân nan đắc. Cái nan đắc mà mình lại được thì là mình một cái hay rồi, một cái may mắn rồi. Phật pháp nan văn. Phật pháp thì khó nghe, mà giờ nghe được chưa? Nghe được rồi. Hảo đạo tràng nan phùng. Đạo tràng khó gặp, bây giờ mình gặp đạo tràng chưa? Có đạo tràng rồi. Chẳng những một đạo tràng mà sắp sửa có gì nữa? Còn có đạo tràng Tây Thiên nữa. À, vậy mà sao? Vậy mà mình chưa thấy được hạnh phúc đó. Hảo đạo tràng nan phùng. Bây giờ chỉ còn một cái chuyện thôi, là chúng ta phải phát cái tâm tu học cho trọn vẹn và sống với nhau bằng cái đạo tâm, đạo tình, để cho cái đạo tràng đó mỗi ngày mỗi phát triển. Đó là cái nghịch cảnh thứ hai. Mà cái khảo thứ hai chúng ta là ngoại khảo. Cái khảo thứ ba gọi là nghịch khảo. Nghịch khảo là làm sao? Nghịch khảo là có nhiều khi hành giả bị nghịch cảnh làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ chồng con cái ngăn cản, phá hoại không cho mình tu. Có vị thân mang cố tật, đau yếu mãi không lành. Có vị bị oan gia luôn đuổi theo tìm cách mưu hại. Có người bị vu oan giá họa, khiến cho ngồi tù, chịu tra khảo hoặc lưu đài. Có vị thì bị đua tranh ganh ghét, hoặc biêu rao nhiều tiếng xấu xa, làm cho khó an nhẫn. Điều sao? Những cái điều như vậy chúng ta gọi là gì? Nghịch khảo. Tại sao mà có những cái nghịch khảo như vậy? Tại vì quý vị có nhớ không? Đạo cao nhất xích thì ma cao nhất trượng. Mà đạo cao nhất trượng thì ma quá đầu thượng. Cái sự tu hành của mình càng cao á thì ma chướng nó càng nhiều. Cho nên đừng có buồn khi gặp nghịch cảnh là tại vì mình có tu đó. Mình có tu có kết quả tốt, cho nên ma nó sợ mình tiến nữa, cho nên nó bắt đầu nó nhảy ra nó ngăn mình. Đại Pháp Hòa kể một kinh nghiệm của bản thân Pháp Hòa cho đại chúng nghe. Có một hôm á, tự nhiên trong lòng mình buồn dữ lắm, là tại vì mình nghĩ trời ơi sao mình từ nhỏ tới lớn mình tu, mình chỉ đem cái mình chỉ một lòng mình sống với đạo thôi, muốn bao giờ mình có cái tâm gì mà gọi là tầm bậy, mà sao mình bị những cái nghịch cảnh như thế này. Thì cái tự nhiên tình cờ hôm đó Hòa đọc sách, thì Pháp Hòa mới đọc tới cái chỗ gọi là cái câu danh hiệu của Ngài Địa Tạng thôi chứ có gì đâu, gọi là đại nguyện. Chỉ hai cái câu, hai cái chữ đại nguyện đó thôi, cái tự nhiên cái nó bao nhiêu những cái buồn phiền mà nó cư mang hai ba ngày trước đó, nó tan hết trơn. Là tại vì Pháp Hòa giống như ai nhắc nhở mình vậy đó. Là sao biết không? Tại vì mình có tu. Nói vậy không phải là mình khoe, nhưng mà để làm gì? Để an ủi mình, để sách tấn mình, để làm cho mình thăng tiến trên con đường đó. Mình có đạo, cái sự tu hành của mình đó, nó có sự sâu sắc, hay là nó có cái sự kết quả, nó có sự tiến bộ, thì cái nghịch cảnh nó cũng không phải là ít. Cho nên có nhiều khi mình tu, mình bệnh tật hoài đó, cũng không có sao đâu. Nhờ mình có tu, cho nên bắt đầu những cái nghiệp của mình bắt đầu nó tuôn ra để mình cái gì? Mình trả. Quý hiểu ý không? Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta tu trong khi đau. Còn nếu mà vì cái bệnh duyên mà nó làm cho mình cảm thấy mình chán chừa, là muốn tu nữa đó, không muốn niệm Phật nữa, không tốt. Cho nên càng nhiều những cái chướng duyên, nghịch cảnh, thì mình phải càng hết lòng mình tu nữa. Tại sao biết không? Khi những cái nghịch cảnh nó bao vây mình đó, thì mình thấy khiếp quá, cái bắt đầu mình cố gắng mình tu. Cái đó là kinh nghiệm Pháp Hòa đó. Còn mình tu mình lơ là tại vì giờ mình yên bình quá, mình không có nghĩ tới cái chuyện tu gắt đâu. Tại vì sao phải không? Tại vì cái tập khí bản chất con người mình là vậy. Khi sung sướng mình không bao giờ mình nghĩ gì hết. Khi đói nghèo mình mới biết làm sao, mới gọi là biết mới biết gọi là hà tiện, mới biết gắn bó. Khi mà nghèo gắn bó lắm, khi mà giàu rồi sao? Có chuyện liền. Không? Không đau khổ lấy chi làm chất liệu. Không buồn thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Không nghèo, không buồn, không đau khổ lấy chi làm chất liệu. Cái chất liệu mà để cho mình tu là từ những cái đau khổ. Không buồn thương sao biết chuyện con người. Mình mà không có chuyện buồn, chuyện thương đó, là sao? Cỏ cây. Phải không? Không buồn thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Có những lúc mình đói quá đó, trời ơi, mình ăn cái gì mình thấy nó quý không? Quý vô cùng. Còn đây mình dư ăn dư mặt, thành thử ăn nào cũng thấy giống nhau đó. Còn hội Việt Nam có quà nhớ là có những bữa ăn trời nó ngon kinh khiếp lắm, mà có gì đâu, không có gì hết á. Nghĩa là có nhiều khi có tiền mua chén tương hột thì hết tiền mua dưa leo. Thành thử là bữa nào mà có tương hột mà cộng có dưa leo, mà nếu có tiền mua thêm trái ớt nó dầm vô nữa thì thôi hết sảy rồi gì nữa. Không, thành thử ra không. Nhưng mà khi mà chúng ta có được cái miếng ăn như vậy thì miếng ăn bữa đó nó rất là thi vị. Hương thơm của nó, nó thơm từng miếng dưa leo, nó thơm từng hạt đậu nành trong tương hộp, trong cái món tương hộp, và nó thơm trong từng cái lát ớt mình ăn. không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Không có đi lang thang đâu có biết gió mưa gì đâu, phải không? Tối ngày cứ trong nhà hoài, lâu ở trong nhà hoài thì sao, nó bị úm riết thì sao? Bước ra ngoài gặp nắng cái nắng không chịu, rồi sao? Mình hay nói là gì đó, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương. Là mình cứ bị úm trong nhà, cho nên phải có những ngày lang thang thì mới biết được gió mưa. Không buồn thương sao biết chuyện con người? Chuyện con người là chuyện haram hàng ngày vậy đó. Cho nên rồi đôi khi mình bị những cái nghịch khảo, có nhiều khi nó dồn dập nó nha, chứ không phải nó thương mình mà nó đi từng bước đâu. Không phải cái kiểu như là kiều là hết nạn ấy tới nạn kia đâu nha. Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần đâu nha. Có nhiều khi nó dồn dập, người ta gọi là phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Phước thì ít khi nào đến hai lần, đến lúc một lúc lắm. Trùng lai mà, phước bất trùng lai, nhưng mà họa vô đơn chí. Họa thì cũng ít khi nào nó đi một mình nó đến lắm. Giống như đụng xe vậy, đụng cái xe hàng trước là mình đã rầu rồi, nó còn lủi thêm hai ba chiếc trước nữa. Không? À, cho nên á, có nhiều khi á, mình sống với nhau á, mình thấy cái người kia quỵ mình không có nhấc lên, mà mình còn sao mình muốn gom là mình đập cho một lần luôn nữa, đập cho chết. Hồi xưa mà kiều mà bị mà đem tới mà hoạn thư mà kêu là phải hành hạ, hoạn thư đấy dạy rằng cứ pháp gia hình ba cây chụm lại một cành mẫu đơn. Người ta ví kiều như một cành mẫu đơn vậy đó. Mà đập mà không phải đập một cây đâu nha, ba cây chụm lại. Đó là hoạn thư biểu rằng á, dạy rằng cứ pháp gia hình ba cây chụm lại một cành mẫu đơn. Cuộc đời mình nó cũng vậy thôi. Mình cũng giống như cành mẫu đơn nha. Đôi khi ba cái nạn nó dồn tới cho mình một lần. Có phải vậy không? Cho nên mình á, có không ai là ngoài kiều đâu. Ba cây chụm lại một cành mẫu đơn. Có nhiều khi nó dồn dập. Thấy không? Làm cho nhìn chẳng được nhau. Đầy đỏ cất đầu chẳng lên. Mà muốn hại cho cái người đó không có cất đầu lên nổi.
Những cái câu đó là trong chuyện kiều không? Cho nên nhiều khi mình muốn tu á, mình bị cản trở. Có nhiều khi mình ham tu mà bị cản trở. Như vậy cũng đừng có buồn. Mình tu trong nghịch cảnh. Ví dụ mình đi chùa cha mẹ không cho, hay là chồng con không cho, thì mình đừng có vì vậy mà mình câu có, mình khó khăn với những người như vậy. Tại vì mình đang phải trả một cái nghiệp. Rồi mình càng biểu lộ sự bực bội á, thì người kia cảm thấy mình không có tu hành gì hết trơn á. Tu hành gì mà còn chăn ăn chăn quấn, quấn mà tu gì. Người ta nói vậy đó. Cho nên ví dụ như trường hợp vậy, mình cứ tu trong cái nghịch cảnh của mình. Quý hiểu ý không? Cho nên á, đừng có muốn cắt đứt nghe. Tại vì sao phải không? Nếu mà cuộc đời này á, mà nhẹ như bất, nặng như chì, gỡ cho ra khỏi còn gì là duyên. Nhẹ như bất á, là nhẹ như gió. Nặng như chì, có những cái mình cho nó là nặng, cái gì nặng cái gì nhẹ đâu, ăn thua mình à. Không có cái gì nặng có gì nhẹ đâu. Mà nếu cái gì cũng gỡ ra cái một á, thì còn cái gì gọi là duyên? Gỡ cho ra khỏi còn gì là duyên? Gặp ông chồng khó chịu, cái mình muốn nói giờ đó bắt đầu tôi không chịu nổi ông rồi. Thấy không? Nếu mà mình dễ gỡ vậy thì đâu có gọi là duyên. Có nhiều khi gỡ hoài gỡ không có ra. Phải không? Tại vì sao? Nó giống như là cái cục giống như con khỉ vậy đó. Chụp một tay rồi muốn lấy tay này đẩy ra, ai nhờ nó đẩy tay này vô nó dính luôn. Không? Rồi hai tay hai chân rốt cuộc dính hết. À. Cho nên á, trong khi mình tu có nhiều khi người ta sao làm cho mình nhiều cái khó khăn, phải không? Vu oan giá họa cho mình, nói xấu nói tốt mình, nói thật, nói hư, nó đủ thứ hết. Đó gọi là nghịch khảo. Mà mình đừng có nao núng lòng. Và mình biết rằng cái đó giống như là ba cây chụm lại một cành mẫu đơn. Mình phải vượt nó. Nãy giờ mấy cái rồi? Ba cái rồi phải không? Hết giờ rồi hả? Muốn nói cho nó hết. Thôi còn ba cái nữa, ráng đi. Cái điều thứ tư á, mà chúng ta gọi là thuận khảo. Thuận khảo là sao? Muốn gì được nấy. Cái đó cũng nguy lắm. Tại vì sao biết không? Nó tăng cái sự cống cao ngã mạn của mình. Và có nhiều khi á, nó làm cho mình nghĩ rằng mình là cái người hoàn hảo. Và mình khinh thường những cái lúc mà khó khăn. Thí dụ như người ta đi đánh giặc đó, khi mà thấy im lặng như tờ đó, thì cái một trong những cái binh pháp của người ta đó là gì? Không nên khinh địch. Tức là khi mà cái hoàn cảnh nó càng im lìm á, thì cái lúc đó lại càng sao? Phòng hộ là gì? Địch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Trong cái binh pháp của những cái người mà là binh, người điều binh khiển tướng đó, là không nên khinh địch. Mình cũng vậy. À, mình cầu chi được nấy là mệt đó nha, không phải dễ đâu. Cho nên ở đây nói như vậy không có nghĩa là mình cầu nguyện cho mình cầu gì cũng không được nấy. Có nghĩa là khi thuận nó đến thì chúng ta cứ tiếp nhận, nhưng mà chúng ta vẫn phải sao? Tu nhiều hơn nữa. Nó là thuận mà. Nhưng mà khi nó thuận như vậy, chúng gặp nghịch phải không? Nghịch cũng phải tu, mà thuận cũng phải tu. Là tại vì những cái ma nó có thể xâm phạm bất cứ lúc nào. Gọi là thuận khảo. Có nhiều khi mình đang chuẩn bị, mình muốn tu, cái bắt đầu lợi danh nó đến, nó đưa mình lên tận mây xanh, cái là rồi mình cũng quên mình là ai. Đó là thuận khảo. Đó là thuận theo. Ta đưa mình lên làm cái chức vụ gì đó, thấy không? Cũng nguyên. Cho là thuận khảo. Cái thứ năm gọi là gì? Là minh khảo. Minh khảo là sao? Là thấy rõ ràng cái khó khăn trước mắt mà nhẫn nhúng vào. Khổ đau trước mắt mà vẫn không sợ. Hoặc là có nhiều khi á, tài đức thì không có bao nhiêu, mà người ta ca ngợi mình, ta tưng bốc mình, ta đưa mình lên, bắt đầu mình cứ đi, mình không có đi trên đất đâu, mình đi trên mây không à. Rồi mình nói chuyện, mình cũng nói chuyện gió mây không à. Cho nên nó nhiều khi á, minh khảo là gì? Tức là những cái khảo đó nó rõ, những cái đó nó rõ như ban ngày. Mình thấy rõ ràng mình không có khả năng mà mình vẫn nhúng vào, nguy hiểm. Hồi xưa mà anh Thúc Sinh á, anh lỡ anh cưới Kiều về rồi biết không, bây giờ anh muốn hò nghỉ ông già cho nhận làm dâu á, mà anh mới nói một câu với ông già: trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Cái tay con bây giờ con nhúng chàm rồi, con dính rồi, bây giờ con đã lỡ dại, mà nếu mà đã dại thì không phải khôn, mà khôn thì không phải dại. Nhưng mà ở trong triều là nhiều khi anh chỉ nói vậy để sao, để mà vuốt ông già thôi, chứ trong lòng anh nghĩ đâu có dại. Nhưng mà ở đây mình trích hai câu này để mình nói cái sự việc trong đời sống của mình vậy đó. Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Cái đó gọi là minh khảo đó. Nhiều khi mà người ta cứ sao, người ta cứ đưa mình đi xa tích mà mình không có hay, quên đường về. Hồi xưa có bà nhớ tụng một cái bài sám: biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề quỷ hang, à, bảy hang. Biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Cái đó là minh khảo. Có những cái á, mình thấy rõ ràng. Cái casino là vô, là 10 người vô, là 10 người làm sao? Tử trận. 10 người lâm chiến là 10 người tử trận. Còn không tử trận là cũng thành liệt sĩ. Liệt sĩ là sao? À, không thành tử sĩ thì thành liệt sĩ, có nghĩa là đi ra rồi tiền tiêu cháy túi liệt sĩ. Nhưng mình đâu có thấy, hoặc là mình vẫn biết, mình vẫn biết nhưng mà mình không có khe, mình không có sợ. Mình vẫn biết á, là mình gây lớn chuyện trong gia đình thì con cái mình nó đau khổ, chứ không có ai đau khổ hết, mà vẫn cứ làm. Mình biết mình làm cái chuyện, mình nói như vậy, mình làm như vậy là cả nhà mình đau thương, mà mình vẫn cứ làm. Tại vì để cho thỏa mãn cái sự giận tức của mình. Con ma đó nó biểu vậy đó. Anh mà không làm lợi gan anh đó, là vợ nó bao giờ ngán anh đâu. Nhưng mà vợ cũng nói lại, ma kia nó cũng rỉ tai, nó cũng nói chị làm trận đi cho ổng biết tai. Thành thử là hai bên lâm trận. Mà lâm trận rồi thì sao? Có chuyện lớn. Và con cái là những người mang thương tích, kêu đánh lộn á, đánh không trúng vợ, không trúng con, mà lộn qua con. Thành thử nguy hiểm. Có là minh khảo. Mình tu cũng vậy. Người ta xúi mình, là xúi mình bỏ tu. Người ta xúi mình đừng có bố thí làm lành nữa. Anh thấy không? Anh làm lành bố thí hoài, anh vẫn vậy thôi, anh làm chi? Anh giúp đỡ cho mọi người hoài thì khi anh lâm nạn có ai giúp anh không? Ta nói những cái câu như vậy. Hoặc là ta đưa những cái người đó, anh thấy không? Cái chị kia, cái anh nọ đó, ăn chay cho nhiều đó, tu hành cho dữ đó, mà anh thấy không? Cũng vậy thôi. Thì dĩ nhiên rồi người ta muốn cho mình lui sụp, không lẽ người ta đưa ra, ta nói anh thấy ông Phật Thích Ca không, ông tu thành Phật đó, anh thấy không? Đâu phải nói vậy đâu. Đưa những cái người mà sao, những cái người mà không có đàng hoàng thì đưa ra làm những hình ảnh để làm cái gì? Làm lui sụp con đường của mình. Mà nếu mình không thấy được những cái đó là mình tiêu. Cho nên có nhiều khi á, mình tu là mình cảnh giác là vậy. Huynh đệ mình thì trong một cái cộng đồng, trong một cái hội đoàn nào cũng vậy hết. Và chúng ta làm việc mà chúng ta không có cái sự sáng suốt để nhận định mọi vấn đề, thì chỉ cần người khác tới nói một câu thôi, tự ái mình dồn dập rồi là mình buông bỏ hết. Rồi rốt cuộc á, mở miệng ra là vì chính nghĩa, vì đại thể, vì mọi người. Nhưng mà rốt cuộc giận bỏ là vì ai? Vì cá thể, vì cá nhân, vì tự ngã, vì tự ái. Có phải vậy không? Chơi cái đó gọi là minh khảo. Ba mẹ thấy cái bà hàng xóm không? Bà đi chùa vậy đó mà về bà cũng hung sùm ở trong nhà, thấy không? Cái là bắt đầu mình thấy đúng, nó tu nữa. Có nhiều người họ gặp những cái chuyện như vậy rồi là không bao giờ đặt chân đến chùa, mà cũng không bao giờ nhắc nhở tới cái chuyện tu hành gì nữa hết. Gọi là minh khảo đó. Mình muốn làm cái việc gì đó mà ngoài cái tầm tay của mình, ngoài khả năng của mình, nhưng mình vẫn cứ nhúng vô. Nhưng mà lỡ rồi, tay đã nhúng chàm rồi, đã kêu là dạy thì làm sao khôn. Rồi minh khảo. Cái điều thứ sáu là gì? Điều thứ sáu là ám khảo. Ám khảo là gì? Ám khảo là những cái sự thử thấp âm thầm, không có lộ liễu. Không có lộ liễu. Nếu mà mình không có khéo lưu tâm á, tất nhiên là mình khó biết được nó, là vì nó tế hoạt lắm. Nhớ không? Một trong những cái lực của ma là tế hoạt lực. Nó sinh hoạt một cách rất là vi tế. Nó giống như là nằm vùng vậy đó nha. Nó phá mình hồi nào mình không hay. Thấy nó như là nội bộ của mình, là ruột của mình á, nhưng mà nó lại là cái người gì? Ám khảo mình. Ám là gì? Giết mình á. Cho nên con trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói là sao? Sư tử trùng thực sư tử nhục. Con sư tử nó chết vì con trùng ở trong bộ lông trên mình con sư tử, chứ không có con nào mà dám tới gần con sư tử mà giết con sư tử hết. Có phải không? Mình tiêu dên là tại vì những người ở trong nội bộ mình, chứ ngoài có ai biết gì đâu. Nhưng mình là những cái người sao? Trùng thực. Con trùng ăn lại thịt của con sư tử. Sư tử trùng thực sư tử nhục. Sư tử trùng tức là con trùng trong sư tử. Thực sư tử nhục là ăn thịt sư tử. Có ai dám tới gần sư tử đâu. Có nhiều khi á, mình tu hành cũng tinh tấn, nhưng mà gì, cái gì đó nó xa xúc. Thí dụ như mình tu thời gian rồi bắt đầu trong gia đình nó xảy ra chuyện này chuyện kia, cái mình nói ủa vậy thường thường tôi nói tu là phải may mắn, tu là phải này phải kia, mà sao giờ mình càng tu mình càng có những cái khó khăn như vậy, càng những cái đau khổ như vậy, thì mình lại lui sụp. Cái đó gọi là cái gì? Ám khảo. Nó vi tế lắm. Có những cái công việc nó âm thầm, nó nhẹ nhàng, nó được mệnh danh là Phật sự. Và mình chết với cái từ đó mà mình không có biết. Thí dụ như thế này, mình đi vào trong một cái hội đoàn, một cái giáo hội, mình có một cái danh phận gì đó giao cho mình cái nhiệm vụ. Ví dụ như giờ mình, ví dụ đi, giờ mình giao cho mình cái nhiệm vụ là coi sóc trên thiền đường. Trời ơi, là mình bắt đầu mình thấy là mình hình như là không phải chỉ có con khúng đó đâu nha, mà mình tràn ngập hết trong cái chánh điện này nè. Ai đụng vô cái gì cũng phải hỏi bà đấy, hay là hỏi ông đó. Thì mình cứ người này mình cũng không chịu, người kia cũng không chịu. Rồi khi mà đụng tới á, thì mình lại có cái gì? Phật sự. Tức là nó làm cho mình á, trở thí dụ như mình nói, mình hờn, mình giận, mình câu có. Thì những cái đó đó cũng là ám khảo chứ gì. Nếu mà nói phân tích trong ma quân đó, nó gọi là tế hoạt lực. Quý vị không? Nó có cái lực á. Nó đẩy mình hồi nào cũng hay là vì sao? Mình tạo cái khẩu nghiệp. Rồi mình chuốc những cái hờn, những cái oán giữa đồng đạo với mình với nhau. Vì người ta thấy mình ta không thích. Chứ phải cẩn thận cái đó. Tại vì nhiều khi á, cái này là cái mà quan trọng nè. Nhiều khi mình thấy mình biết nhiều, ai làm cũng sai. Và ngày xưa mình cũng biết gì, mình cũng phải từ từ mình học. Thì bây giờ mọi người đến cũng phải từ từ học, chứ không ai một ngày một buổi mà biết. Chứ phải cẩn thận. Mà không phải trong chùa không, trong bất cứ một cái chỗ nào chúng ta làm việc, ngay cả trong sở làm của mình. Ví dụ giờ mình là một cái người, hôm đó mình phải nhận một cái người mới tới, mình train á, tức là mình sao? Tiếng Việt gọi là gì? Mình hướng dẫn lại cho họ. Hôm rồi Pháp Hòa đi ra bưu điện á, thì mình đứng chờ, mình đứng cả buổi vậy đó. Thì bị cái cô đó cũng mới tới mà, cổ cân có cái gói hàng, cái gói CD mình gửi đi có một chút mà cổ làm một buổi trời là gì. Cổ vừa đo xong cái cổ lợi cái cổ quên. Cổ quên phải bấm cái nút gì để mà cổ vô con số đó. Cái cổ lợi cổ hỏi cái người mà hướng dẫn cho cổ, xong cái ta lại ta bấm cái, cổ biết vô rồi cái cổ quên con số mà phải bấm cái cổ lợi của họ nữa. Cổ đo cái cổ trở lại cổ bấm cái, cổ bấm được cái chiều cao, cái cổ quên cái chiều dài. Mà mình cứ phải đứng mình chờ cổ hết chiều dài rồi tới chiều cao, hết chiều cao tới chiều rộng, mà tới chiều luôn. Nhưng mà cái người hướng dẫn không biết họ có bực không, mình không biết phải không, nhưng mà họ cũng cười. Mà bà chỉ nói một câu thôi, "You forgot again." Tức là chị quên nữa rồi hả. Nhờ ở đây nó cũng hay lắm. Em cái xứ Mỹ, xứ Canada cũng hay là người nào mới tới là ta đeo các bạn. Ta báo cho biết là họ là người mới, thì yêu xin mình vui lòng nhẫn nại đối với họ là vì họ chưa có rành việc. Đó rất là hay. Thấy không? Không lẽ giờ Phật tử người đè ai mới tới chùa đeo các bạn. I am new Phật tử. Xin đừng phiền não với em. Chắc mình phải làm vậy ha, người nào mới. Còn không là phải để năm luôn, Phật tử 5 năm. Nói như vậy có nghĩa là chứ không phải chỉ muốn nhắc đại chúng vậy. Không phải mình nói cái chuyện chùa, hiểu ý không? Ngay cả trong sở làm của mình vậy. Có một lần mà đi chợ thì cái cô này á, cổ đến cổ sắp, cổ làm mướn mà, thì cổ tới cổ sắp rau cải gì đó mà cổ làm sao không biết, mà cái bà chủ ra mắng xối xả với cổ, mà Pháp Hòa đứng mà mình cứ khóc khóc ròng. Lời mình thấy thương thì cái người chủ mới mắng là: chị có lỗ tai không, sao chị lì quá vậy, tôi nói chị hoài mà chị không nghe, chị lì quá vậy. Mà mình đứng mà mình tưởng tượng, trời ơi, nếu mà mẹ mình mà đi làm mà người ta mắng như vậy là chắc mình buồn dữ lắm. Thì Pháp Hòa cứ đứng, Pháp Hòa ứa nước mắt vì những cái câu nói như vậy, thấy thương quá. Vì không, thành thử ra mình là một cái người chủ, mình có cái phước mình làm chủ, mình có cái phước mình làm chủ, nhưng mà thiếu cái tu thì cái phước nó giảm. Cũng như vậy, mình có phước mình được làm supervisor trong hãng, thì đối với những cái người mới tới làm á, mình nên đem cái tâm từ bi, cái tâm quan hỷ. Dĩ nhiên có những người á, họ chậm, nhưng mà nếu mà mình chịu, mình hết nổi á, phải không, thì mình có thể cúng dường họ qua người khác. Hồi xưa Pháp Hòa có một cái sư đệ, trời ơi, mà Pháp Hòa nói thiệt, Pháp Hòa khờ mà ổng còn khờ Pháp Hòa nữa. Hồi đó chưa có cái vụ CD đâu, chỉ là băng cassette thôi, mà quý vị biết là một mình Pháp Hòa thôi mà phải thâu băng. Vừa thâu băng cassette nè, vừa làm những cái nhãn của cái băng nè. Mà hồi xưa thâu đâu phải là thâu đâu có cái máy thay sang nhanh, chỉ có cái máy cassette thường, rồi mình đã bấm cái chữ thâu nhanh là nó, thí dụ thay vì 90 phút thì giờ nó chỉ còn 45 phút một cuồng vậy đó. Mà ổng chỉ làm một việc thôi, là Pháp Hòa làm label đó và nói này, chú cắt theo cái điều này ha, rồi chú xếp theo cái miếng nhãn băng nó có sẵn. Mà ổng làm 10 lần nó trật đủ 10 lần. Rồi tới giờ mà hành đường á, Pháp Hòa nói bây giờ Pháp Hòa nấu ăn, chú đi nấu cơm. Thì ổng đổ gạo vô trong bỏ lò ổng nấu, không có gì do, không có gì hết trơn. Rồi cái thì mình phải nhắc là cái hồi mà tới gần tới giờ cái mình biết rồi thì mình phải đi kiểm. Mà khi mở cái nồi gạo ra chưa vo đó thì mình biểu là chú vo đi. Thì ổng vo rồi ổng để lò trong không bấm nút. Mà có nhiều bữa tới giờ ăn cơm hay tới giờ cúng ngọ rồi thì mở ra thì không có cơm. Thì trời ơi, nhiều khi mình cũng bực chứ, phải không? Thì mình còn bực kiểu mà thanh niên với nhau không mà. Nhưng mà sao giờ, dù gì thì cũng là sư đệ. Thứ hai là người ta mới vô, mà nếu mà người ta thiệt sự vậy chứ ai muốn giả mạo vậy chi. Thành thử ra nếu mà mình buồn như vậy, mình giận như vậy thì cũng không nên. Cho nên đó, mình có một cái phước, mình đến chùa mình làm công quả. Là vì sao mình có phước mà đến chùa công quả? Là vì